This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Vâng, thưa quý vị, Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Và Houston có gì lạ không? Anh chia sẻ với thính giả ở Dallas biết đi anh.
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì ở Houston này thì dễ chịu, cô sáng mát mẻ, đi bộ dễ chịu. Không phải giống như là mấy tuần trước đây, và mưa cũng là tương đối chứ không có đổ quá nhiều. Và cái khu anh là thường là mưa rất ít, có phải không? Thành thử ra không có bị dụ mưa nhiều, khu khác thì mưa nhiều.
Dạ, còn ở Dallas hình như là trong tuần này cơ hội mưa rất là ít thưa anh, và cái cơn nóng nó vẫn còn là lên tới số 9, 90 mấy độ. Trong tuần thì cũng chứ 1-2 ngày nó xuống còn 80 mấy, nhưng cũng gần tới 90, nó cũng còn nóng anh ơi.
Không sao, ông đỡ hôm trước tôi không có cả tâm.
Dạ vâng, thì làm gì làm thì mùa hè coi như là cũng đã sắp hết rồi, để qua tới mùa thu thì hy vọng khí trời nó mát mẻ làm cho con người ta cũng dễ chịu. Mà khi đã dễ chịu thì tự nhiên cảm thấy yêu đời hơn anh ha.
Đúng rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì anh em mình sẽ trở vào chương trình Thế giới tuần qua với những cái bản tin mà anh em mình sẽ chia sẻ ngay sau đây. Thưa anh, thì các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ cái lòng thương tiếc về sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth khi bà băng hà hôm ngày 8 tháng 9 đó, ở tuổi 96. Và những người dân thường ở Vương quốc Anh và trên thế giới tưởng nhớ người phụ nữ từng là gương mặt đại diện quốc gia của bà hơn 70 năm. Bà đã nhậm chức nữ hoàng từ lúc mới 25 tuổi. Xin anh cho biết cảm tưởng và nhận xét về người đàn bà vĩ đại này đi anh.
Thôi thì thật sự thì nữ hoàng ấy rất đệ nhị đó.
Dạ.
Thì coi đúng như cô nói là cái kỷ lâu dài nhất. Từ trước hôm nay tất các vị vua hồi đó tới giờ. Thì đây coi như là đánh dấu bằng cái ý thức nghĩa vụ mạnh mẽ, quyết tâm dân hiến đời mình cho ngai vàng nhân dân. Thì bà được cho là hồi bà mà còn trẻ đó, thì lúc đó ông thủ tướng Wilson Churchill, lúc đó ông cũng chưa phải là thủ tướng nhưng mà cũng là thân cận với hoàng tộc, thì ông đã có cái nhận định là một cái phong cách thái độ thật đáng kinh ngạc một đứa trẻ cái lời sinh bình thời đó đó.
Yeah.
thì phải nói là cái bà này, bà nữ hoàng hồi đó ta đã bộc lộ từ hồi trẻ. Thì khi bà, như cô nói là khi bà đã lên ngôi là lúc đó là mới 25 tuổi.
25 tuổi là còn trẻ lắm luôn á.
Yeah, còn trẻ lắm, bởi vì do đó mà trong lúc đó bà nói là bà khi mà tiếp nhận một cái trọng trách đó mà không có một sự chuẩn bị thì cũng không được sự huấn luyện. Bởi vì lúc ông vua sạc thu đó, lúc đó là sau khi đệ nhị chiến thì ông là đã thức thắm đêm, cũng như là ông cũng hô thuốc thuốc nhiều. Nhưng mà đi chiến thì ông bị ung thư phổi, thành thử ra thì ông ra đi thì bà còn quá sớm. Thì coi như là năm 1939 công chúa Elizabeth có 13 tuổi, thì thường vua đi đâu là cũng dẫn bà với người em gái là Margaret là để tháp tùng đi theo. Thì đó là những cái chuyện đó. Thì hồi mà bà 18 tuổi thì lúc đó là bà cũng gia nhập quân đội thì là nhiều thế chiến. Bà cũng là lái xe tấp để mà coi như là thành phần mà yểm trợ với bộ đó để mà di chuyển chở khí tài hay là thực phẩm tiếp tới quân đội. Thì bà cũng tham gia vào quân đội trong thời gian đó. Thì anh cũng thấy có cái hình ảnh là bà để mà thay vỏ xe. Đó là đại khái là cái thời đó, bên đó thì cũng cứ thấy cái hay là cái hoàng tộc nên là bắt buộc hầu như là tất cả mọi người, công chúa hay là thái tử đều cũng phải gia nhập quân đội Anh quốc.
Yeah.
Mà thường thường thì về hải quân nhiều hơn. Đó thì anh thấy vậy thì đó thì cái những cái điều và khi mà bà thời gian đi đó, họ nói về cái mối tình của bà với cha của ông Thái Tư Hoàng Tử Sạc đó, thì rồi đó là ông kia là coi như là cái người mà anh bà con giống như bên ngoài vậy đó, mà gốc người Hy Lạp. Thì lúc mà bà đi đâu đó thì chiến hồi từ 13 tuổi thì nghĩa là đi bất cứ khi mà vua cha với theo hoàng hậu đi đâu đó thì hai chị em bà đi với cái ông gọi là hoàng tử Philip xứ Hy Lạp. Thì lúc cho đó năm 1944 thì bà được lên 18 tuổi thì lúc đó biết tình yêu rồi, nghe không, thì đã từ từ trao đổi với nhau.
Dạ.
Nhưng mà lúc đó thì cái bên của hoàng tộc thì không muốn ở trong đó để mà như kết hôn với người ở nước ngoài. À, nhưng mà cái tình yêu của đó vượt qua rồi, rốt là bên hoàng tộc nhiều vua cũng là đầu hàng để cho kết hôn. Thì năm bà kết hôn và lúc đó là năm 1947 kết hôn ở tại Wittemberg, Philip trở thành là công tước mà bên mình gọi là phò mã, hay không?
Yeah.
Rồi Á Châu được gọi phò mã của xứ Edinburgh, tiếp tục là sĩ quan phục vụ Tùng Hải Quân. Thì trong thời gian đó thì coi như là cái cuộc sống của họ, ông này có nhiệm vụ là làm lúc ở bên Phi Châu ở Monta, thì hai vợ chồng trẻ sống một cuộc sống mà là bình thường đó, để có cái con trai đầu tiên là 1948 là Hoàng Tử Sạc, bây giờ là vua Sạc ba, vua mới từ tại hôm thứ bảy vừa rồi đó. Thì cái một cái chuyến mà hai vợ chồng của bà công của công chúa Elizabeth đi công du qua bên phía ngoài là lúc đó là ở Kenya. Thì lúc đó năm 1952 thì nữ hoàng Elizabeth lúc có 25 tuổi thì được tin vua cha mất, thì bà phải trở về cấp tốc trở về London và đã nhận lên ngôi là nữ hoàng từ năm đó cho tới nay. Thì có biết cái trong cái thời gian đó mà tang lễ đó thì nữ hoàng là để có họ thấy có những cái phong thái bài cũng lo, rất là lo nghĩ và không hiểu bằng những cách nào, nhưng mà bà cố nhất là để làm sao bà để phục vụ cái vai trò của một người lãnh đạo quốc gia, và cũng như trong cái giai đoạn mà bà giữ chức nữ hoàng đó.
Yeah.
Thì những cái phong trào dân chủ nổi lên, có nhiều cái chế độ, những cái hoàng gia khác có những cái sụp đổ, có những hoàng gia còn, nhưng mà bà với cái thế mà trung dung mà làm cho cái giữ cái vai trò của bà đó, thì lại cái người dân họ vẫn thương mến. Bởi vì thật ra thì cũng có những cái khuynh hướng chống đối, những khuynh hướng có chống đối nhỏ và bị cái thần mà ủng hộ lớn áp. Cũng chỉ vừa lúc đó có một công tước cũng trong hoàng tộc chỉ thích bà, thì ông đó đi ra ngoài là bị người dân tấn công vì cho là xúc phạm tới nữ hoàng. Đó là những cái tình thương mà bởi vì bà là cái người rất là dung hòa, và suốt trong người ta ghi nhận suốt trong cái nhiệm kỳ 70 năm bà đó, bà ít khi có cái chuyện mà để chấp nhận cho báo giới để phỏng vấn. Bà sống một cách rất là khép kín, nhưng mà luôn luôn để mà đứng ra giải quyết tất cả những khi mà có sự tranh chấp giữa bên chính quyền. Cũng
yeah.
Tỷ như khi có một cái giai đoạn lúc trước đó thì chưa mấy cái đảng lao động bảo thủ mà chưa có một cách là để mà thí dụ nửa chừng mà để mà cứ thay thế đó. Thay vì tỷ như bây giờ mỗi người thì mà không có đảng đó đại diện đa số, nhưng mà rồi khi mà cần nó chỉ trong nội bộ đảng sẽ bầu người khác. Nhưng mà trong lúc đó cái quy chế nó chưa có đó, thì khi mà có một người đó bị xuống hay là qua đời thì bà chỉ định, cứ giống như tất cả các hoàng tộc khác là cái vị vua chỉ định thủ tướng. Chỉ có bây giờ đó là khi như cuộc bầu cử đó bên đảng nào cầm nắm đa số thì cái người mà lãnh đạo của đảng mà được đa số đó thì đương nhiên thủ tướng, nhưng mà hình thức dẫn vô để được nữ hoàng bổ nhiệm. Nhưng mà bà trong suốt đời bà có hai lần bà đã chỉ định thẳng những người một cái vị thủ tướng để điều hành đất nước, đó là trong 70 năm bà khi làm cái gì đó, thì cái cách trung dung của bà và cách bị giao chức rất khéo léo của bà cũng như là đối với trong nội bộ nước Anh cũng như là đối với ngài, thì bà giữ trong một cái vị thế để mà khi chỉ giải quyết vấn đề tranh chấp nào mà cần thiết, còn bình thường thì để cho chính phủ điều hành đất nước lo trong những vấn đề đó, thì bà để thế cái thế đó thành thử ra bà giữ cho được cái lòng dân chúng, họ rất vẫn cảm mến với bà. Thì chỉ có tới năm 2009 tới cái một cái sự cân đan là cái khi mà cái vụ mà tình của mấy đứa con bà, đứa con thứ nhì ly dị rồi thứ út ly dị, cô con gái ly dị, thì lúc đó làm cho cái dân chúng họ bất mãn, bởi vì họ nghĩ rằng trong hoàn tất là phải ngon lành, thì đến khi tới hoàng tử sạc lại là ly vợ rồi đưa ra cái và đại gia đã bị lại tai nạn chết, thì làm cho cái người dân họ cũng bất mãn đối với cái uy tín của hoàng tộc lúc cũng xuống. Thành thử khi mà đám tang của cái bà Diana là sau đó thì bà cũng vừa và đây Diana đó thì bà lên lần thứ thứ ba là bà mới lên cho đài phỏng vấn để bà nói lên giống như tướng ai thương tiếc cái cô dâu, đó là những cái điểm đó, thì luôn luôn do đó mà bà là luôn luôn là để xuất hiện khi nào có những cái hoàn cảnh chính trị theo quy nước nào đó và đến để khâm đau để cho cái tình thương của người dân đó luôn luôn đưa quý mến đối với bà. Thành thử ra khi bà qua đời đó thì tất cả mọi công dân đó đều quý mến, mặc dầu có những từ hồi đó giờ cũng có những người chống đối hoàng tộc, vì khi mà cái sự cân đan của hoàng tử sạc đó thì họ không có hài lòng, họ có nhiều người nói thôi dù bỏ hoàng tộc đi, nhưng mà cũng chỉ như trong cái đám tang của bà này đó thì lại có một cái cô xuất hiện để là đưa một cái bản là nên xóa bỏ cái hoàng tộc đi, không có làm nữa, thì bà cô đó bị bắt rồi nhốt liền đó. Tất nhiên là đó có những cái điểm của thấy không, thì cái tình thương bên đó là luôn luôn họ đề cao, thì nhưng mà dù muốn không nó rất là nhẹ nhàng hơn bên Thái Lan. Thái Lan mà chỉ dùng một danh từ nào mà hơi xúc phạm tới hoàng tộc là bị tù bao nhiêu năm ấn định, giống mặc dầu bên Thái Lan là chính phủ quân chủ lập hiến, nhưng mà cái những luật lệ nó vẫn gắt gao như cái thời quân chủ chuyên chế vậy đó. Nhưng mà đối với bên Anh Quốc thì nó không có cái những cái luật lệ mà giống gắt gao như giống như bên Thái Lan. Vẫn duy thành tình cảm của người dân luôn dành cho bên hoàng tộc.
Nói chung lại là nữ hoàng Elizabeth là ngoài cái chuyện mà bà đại khái như là có một cái tinh thần rất là trung dung ôn hòa và lúc nào cũng trong một cái tư thế để mà tìm cách giải quyết, để đem đến mọi sự coi như là vui vẻ chung quanh, hòa bình, hoặc là từ ở trong cho đến ngoài, thì nói chung lại là con người dĩ hòa vi quý đó, mà lại khéo léo nữa, thành ra
thì giống như một người mẹ đối với đứa con, lấy cái tinh thần vậy đó,
giống như
một cái người mẹ đối với đứa con trong một đại gia đình của nước Anh Quốc.
Nói chung là để dung hòa
cái sự bất đồng của các con.
Thì với một cái tính cách như vậy thì chả trách khi mà bà qua đời thì bao nhiêu người ngưỡng mộ, đó cũng là một cái điều là đương nhiên rồi thưa anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ về nữ hoàng.
Cô của nữ hoàng thì giờ mình nói bởi vì ai cái gì thì hoàng tử sạc, thì cô nhớ lúc cái vụ mà chuyện đan đó có nhiều họ muốn thôi tức phế ông để đưa đi con trai của ông là William ha, lên thay thế. Nhưng mà hồi đó sau đó thì ông cũng cố gắng là tới lợi là về công tác xã hội nghiên cứu, thì thấy anh có đọc cái bài báo mới trong đó thì họ đã có theo dõi, thì hoàng tử sạc sau cái vấn đề đó rồi ông coi như tu thân tới lợi làm đúng cái vai trò của một hoàng tử. Là luôn nhiên ông làm những công tác xã hội, rồi ông cũng tới những cái hội thánh để mà học hỏi làm sao để mà giúp, ví dụ có hồi đó bên đó có những ngoài y khoa giờ như người vẫn còn có lối mà chữa bệnh theo tôn giáo đó. Thì đó thì ông cũng tới đó để ông học hỏi làm thế nào, và cũng tí như là về công tác về nông, cái nhà nông, ông cũng đi gần gũi với người nông dân đại khái. Mà bây giờ họ cũng ca tụng là ông này giờ coi như có một cái đức tính mà tốt, và cũng như trong lễ tuyên thệ thì ông tuyên bố là ông chẳng chẳng là ông hy sinh cho đất nước vai trò đó, và ông sẽ lấy gương của nữ hoàng để mà ông làm đúng với cương vị của một nhà vua đối với đất nước Anh Quốc.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn.
Và ông lên ngôi là ngày bữa thứ bảy đó cô.
Dạ.
Ông là lên ngôi là 8 tháng 9.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Và thưa anh, thì mình trở lại với cái vấn đề của đất nước Ukraine đi anh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo cái tin vui về tình hình chiến trường miền đông ở Ukraine, cho biết rằng là quân đội Ukraine đã chiếm lại một số thị trấn và làng mạc từ tay Nga. Cùng lúc là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến thăm Kiev với một gói viện trợ quân sự. Joe Biden đã phê duyệt gói vũ khí bổ sung trị giá là 675 triệu USD cho Ukraine. Theo anh thì có sự lạc quan là Nga sẽ thua tại Ukraine không thưa anh?
Đó là cái chắc cô.
Thua hả? Vậy là anh nói là Nga thua hả anh?
À, Nga là cái chắc chắn là sở gì đó. Cô biết đó là có những cái chiến thắng mới gần đây ha. Đó là... coi như là lúc mà cô trước đây mình nói là Ukraine đã pháo kích tất cả những cái cây cầu kia để mà cô lập cái thành phố Kherson, cô thấy không?
Dạ.
Bao giây giờ cái vũ khí viện trợ của khối NATO và Hoa Kỳ là để có trong đó có cái loại mà quả để giảm phóng quả tiễn 2-3 đạn bóng đó, thì lại do đất kết quả thì đã có đưa đến cái nhiều chiến thắng. Bây giờ anh trở lại để cho thấy rõ mà tại sao mà có lúc sau này đặt như vậy ha.
Yeah.
Thì sau cái thời gian dài quân đội Ukraine được mà trôi luyện trong cái cuộc chiến trắng xâm lăng của Nga, thì được Hoa Kỳ, Anh Quốc và các quốc gia NATO trợ giúp vũ khí và huấn luyện, thì đặc biệt là mấy chục ngàn sĩ quan và binh sĩ đã được Hoa Kỳ, Anh Quốc và các quốc gia châu đã huấn luyện kỹ thuật hành quân tác chiến và sử dụng các vũ khí tối tân của họ. Đó thì những binh sĩ này đó khi mà được sự binh sĩ này có sĩ quan, thí dụ như nguyên huấn luyện một sư đoàn, thế em từ cấp bận binh sĩ rồi chỉ hạ sĩ quan rồi nguyên thành đó để huấn luyện tại riêng mà tại Anh đó là họ huấn luyện 10.000 là coi như một sư đoàn, còn Hoa Kỳ thì huấn luyện những sĩ quan. Tới đó thì mà thay vì đem về Hoa Kỳ tốn hao nhiều thì quân đội Hoa Kỳ huấn luyện như ở bên Ba Lan hay những quốc gia gần Ukraine coi không?
Yeah.
Thì được cung cấp vũ khí và những sĩ quan và quân này đó là khi mà hoàn tất cái chương trình huấn luyện đó thì được gửi về bên bên Ukraine với những cái vũ khí trang bị họ học hỏi đó thẳng đó luôn. Thì sở dĩ làm vậy đó thì trong thời gian qua đó thì cái lối tinh thần chiến đấu can tường của quân Ukraine và họ đã đạt được những thành quả, thì Hoa Kỳ thấy cái còn tin tưởng dám giao những vũ khí tối tân hơn. Bởi giai đoạn đầu thì họ chỉ cho những cái loại mà cái quả tiễn dắt dai tầm gần 4-5 dặm để mà bắn xe tăng thôi, chứ còn không có dám cung cấp những vũ khí bắn xe tầm xa. Rồi lần đưa đó thì họ thấy tin tưởng rằng cái vũ khí này cung cấp quân đội Ukraine nó sẽ không lọt tay vào Nga, thì họ mới dám cung cấp vậy. Thành thử ra cái đoạn mà huấn luyện mà của các quốc gia bên trong khối NATO cũng như Hoa Kỳ đó thì đã cung cấp cho cái quân đội Ukraine. Thì cô biết cái cuộc chiến mà khởi đầu mà hôm tháng 2 đó,
yeah,
thì cái quân của Ukraine nó khoảng chừng 120.000 quân à.
Yeah.
Đó thì cái lúc đó mình thấy là quân Nga gần như là trẻ tre, thế không chỉ họ thuận lợi ở tại thủ đô Kiev là Kiev, là lúc đó là quân đội đó cũng đã được Hoa Kỳ huấn luyện cũng mấy năm mà Thành thử ra chiến thuật đã chặn đứng, họ không vô chiếm được, rồi lần lần được mà tăng cường. Thì tới ngày hôm nay để cái quân đội Ukraine lên tới gần 1 triệu quân, mà trong đó là gần như là có 1/4 là phụ nữ. Có thấy không? Quân đội đó giờ thành ra cái quân, cái lòng yêu nước của dân quân Ukraine nó lên cao là họ xung phong, chứ không bắt buộc, này là tình nguyện nhiều nhiều lắm. Đó thì trong đó thì cái giới mà nữ quân nhân đó thì là cũng vào tác chiến, nhưng mà cũng vai trò như là bắn xẻ hoặc là những kỹ thuật về cái là điện tử hay là điều khiển, những đó là vai trò. Hiện giờ bây giờ chiến tay bây giờ là chiến tay điện tử nhiều lắm. Nó chỉ chẳng hạn giống mấy máy bay không người lái những đó mà để mà quan sát từng cái chiến trường, thì những vai trò phụ nữ đó họ nắm vai trò, còn mà trực chiến mà ra để mà bắn giết ngoài đó thì nam giới nhiều hơn. Đó là những cái điểm mà thành thử ra cái quân đội mà trong vòng mấy tháng tăng lên 1 triệu người mà nhanh chóng vậy đó, thì nhờ sự trợ giúp tỷ dụ cái những quân nhân là sĩ quan được huấn luyện bên Anh, bên Hoa Kỳ của cái kia, thì về đó họ huấn luyện trực tiếp tại Ukraine, thì nó cái hiện tại về cái lực lượng Ukraine mà tăng nhanh như vậy đó. Thì hiện tại vì anh mới nói về quân đội Ukraine á, anh đã áp dụng chiến thuật là dương đông kích tây, thì bây giờ là họ nghe là dương mà kích bắc, phải không?
Yeah.
Đó, thành thử khi mà họ dàn quân, họ bao vây cái thành phố Kherson phía nam của Ukraine á, và họ kích để mà cô lập đó, rồi họ kêu gọi người dân chúng lên rời khỏi thành phố để mà tránh thiệt hại, và họ cũng kêu là quân Nga nên đầu hàng. Là bởi vì trong khi tất cả cái xung quanh cái thành phố đó, yên cầu bắt cái dùng cái quả tiễn hai mặt là bắn sập hết, thành thử ra phải bắt như cầu phao, thành thử do đó đó mà mỗi lần cầu phao thì quân Ukraine cũng đánh sập cái cầu phao luôn, và nhiều cái đoàn xe đã bị chìm dưới dòng sông. Thành thử ra lúc đó mà Nga tăng cường mà cái quân ở mặt bắc những nơi đó về để bảo vệ cái Kherson. Đó, thì trong khi đó thì trong cách đây là khoảng tuần rồi đó, thì lại quân đội Ukraine lại tấn công vào cái thành phố Kharkiv, đó là phần miền bắc. Thì bên kia tỏ tay không kịp, trong vòng 3 ngày mà quân Ukraine là chiếm đóng luôn được là gần như là 3.000 cái số vuông chiếm thành phố, thành thử ra coi như là cái thành phố mà Kharkiv đã bị thất thủ.
Yeah.
Nghe không? Nó thất thủ rồi, riêng về cái bữa tối Chủ nhật nè, thì lại bên quân Ukraine cũng đã tấn công tỏ lợi Kherson và chiếm được cái 15 cái thành phố xung quanh của Kherson đó. Đó là làm thì hiện tại bây giờ thì quân Nga họ lại pháo kích trở về Kharkiv, là họ những thành phố mà Ukraine đã chiếm đóng á, đường chiếm tạm chiếm đóng, thì họ pháo kích vào mấy cái chỗ cơ sở hạ tầng như nhà máy nước điện để mà làm khó khăn cho những đó. Thì đó là những cái điểm mà thấy thì cũng tự như là lực lượng Ukraine thì sau khi họ chiếm được Kharkiv thì đáng lẽ là họ tiến tiếp kia, thì lại họ chia nửa quân, một quân đóng đó để lập phòng tuyến vững chắc, rồi chỉ một phần nữa bắt đầu tiến tiếp thôi. Đó là những cái điểm mà anh thấy hiện tại như vậy. Sở dĩ vậy mà anh nói là những tiến triển rất là tốt, nhất là cái vũ khí như cô đã nói hồi nãy, mà trong cái phần mà nói là bổ sung khá tầm 75 triệu USD cho Ukraine đó.
Hành trung thì
trong đó đó là có những cái mà theo ngũ giác đài cho biết là họ sẽ có cái những quả tiễn pháo binh cơ động hay gọi là cái HIMARS á, nghe không? Cái đó là những cái bộ phận mà do cái công ty Lockheed Martin sản xuất, mà thiết kế để bắn những loại quả tiễn từ di động xa đã có thể tăng lên khoảng 80 cây số. Và rất là chính xác, và cũng như là diện trợ trong cái gói mà cô vừa nói đó
là 675
tầm máy bay không người lái. Gọi là Swift Black, do công ty Aaron Wireman có trụ sở Hoa Kỳ sản xuất, thì có hai biến thể là Swiss Black là 300 và 600, thì cái loại này là đó có cái loại bắn nó bắn mà tự nó bay rồi thấy là nó bắn mục tiêu. Rồi cái loại 300 thì cái loại nó nhỏ, nhưng mà cái loại 600 thì nó có thể nặng lên tới 240 pound hoặc 120 pound, thì cái nó để mà tấn công vậy. Thì có cô biết khi nó bay trên cái vùng cao đó nó thấy địch rồi, thì ở đằng này mình là cái người điều khiển này là cho nó lao thẳng, nói chung coi như là một cái quả pháo. Nó thành thử nó gây thiệt hại bên Nga rất là nhiều. Về vấn đề này thì Mỹ trong cái đợt mà đó là cung cấp ngoài ra những cái loại vũ khí đó với như đạn dược lên tại chẳng hạn, để anh coi nó khoảng là ba cái giờ đạn mà hai mark đó, thì có bốn cái dàn pháo lên, và có trong đó có những trọng pháo là 105 ly với 36.000 viên đạn cầm theo những quả tiễn. Thì đến có những cái loại quả tiễn bây giờ chống bức xạ tốc độ cao bổ sung thì có phải một triệu năm trăm triệu viên viên đạn nhỏ đó. Đó
dạ vâng, thưa anh, thì là ngoài những cái vũ khí mà được viện trợ nó càng lúc nó càng tân tiến, thì Hành Dung cũng có một cái một những cái bản tin mà Hành Dung có nghe được, đó là ngoài cái vũ khí mình được cung cấp Ukraine được các nước hỗ trợ, thì họ cũng đã dùng một cái chiến lược mấy ngày gần đây để mà có thể chiếm lợi rất là nhiều nơi mà Nga đang tạm chiếm đóng. Thì là theo như Hành Dung hiểu đó thưa anh, là họ dùng cái chiến lược hay chiến thuật, không biết dùng chữ là đúng, nhưng mà điều hổ ly sơn, có nghĩa là ổng nói là ổng sẽ đánh tiếp miền Nam, nhưng mà thực chất ra để cho ông Putin là ổng phải đưa hết quân về miền Nam trấn giữ, nhưng mà thực chất là ông bên Ukraine lại không đánh vào miền Nam và đánh vào những nơi khác, thành ra đã chỗ đó yếu thế, thành ra Ukraine đã lấy được nhiều vùng đất những ngày gần đây. Thì theo những cái bản tin mà Hành Dung nghe được, thì Hành Dung cũng xin chia sẻ một chút với anh cũng như là với quý thính giả. Vâng, cảm ơn anh. Thì là thưa anh, là với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó anh, các quốc gia Đông Nam Á không còn có thể ngồi yên chọn thế đứng ngoài nữa, dù biết rằng là sự lựa chọn rất khó khăn để mà thực hiện. Các chuyên gia nói rằng là lựa chọn đó nên được thực hiện dựa trên thế giới quan và nguyên tắc. Và đã đến lúc là các quốc gia Đông Nam Á cần phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hay là Trung Cộng. Xin anh nhận định về cái vấn đề này ra sao thưa anh?
Thưa anh. Cô thì cũng giống như cô nói đó, cái chuyện cạnh tranh càng ngày càng gay gắt hơn.
Dạ.
Thì trước đây đó, thì cái chuyện này người ta cũng đưa lên lâu rồi nha. À, thì nhưng mà dài dài đó, thì cái hiện tại bây giờ đó mà mình nêu lên ở vấn đề này đó, thì trước đây thì họ thấy rõ rằng là cái sự cạnh tranh đó mà chịu nên chọn, bắt buộc phải chọn đứng Hoa Kỳ hay không, thì trong cái bài nhận định của cái ông thủ tướng của Singapore lúc trước, thì ông nói rằng là mới mặc dầu vậy nhưng mà giờ mình cũng phải đứng thế tung dung, đứng giống như tung lập vậy đó, không thể chọn ai, bị phải chọn, biết rằng là đi du học thì vẫn có lợi, nhưng mà trong lúc này mà để chọn đứng đó thì Trung Cộng sẽ có cái thế làm khó khăn mà khó chọn được. Tuy nhiên sau cái diễn tiến tới năm 2021 thì cái số suy nghĩ đó nó cũng đã thay đổi dần dần, và cái số cái dư lượng người dân chúng mà để mà bị thăm dò đó, thì hồi trước đây là coi như 50-50. Bây giờ cái số mà đi ngã vào Mỹ lên tới 56%, có chỗ lên đến 63% là họ chọn đứng về phía Hoa Kỳ.
Yeah.
Và nhất là sau cái cuộc chiến mà Nga xâm lăng đó, rồi cũng như sự hung hăng của Trung Cộng, thì họ thấy cái thế là bắt buộc phải đi với chọn về Hoa Kỳ nhiều hơn, nhất là cái bẫy nợ của Trung Cộng là dưới cái sụp đổ của bên mà sang Lika đó là những đó, thì làm cho người ta đã càng ngày là càng e ngại gần với Trung Cộng, ở xa Trung Cộng mà không dám nữa, mà phải chọn về Hoa Kỳ. Nhất là trong cái cuộc họp mà giữa trong khối G7 đó, thì họ đã đưa ra chiến lược mà để coi như là một con đường mà để giúp thay thế con đường mà tình đường cho lựa của Trung Cộng đó, để giúp để cho những người đó họ phát triển cơ sở hạ tầng để họ thoát khỏi cái dòng tiền đỏ của Trung Cộng, thì cái khuynh nước Đông Á họ ngã về phía Hoa Kỳ nhiều hơn, thì đó có lựa chọn. Nhưng mà bây giờ thì đã trên cái tư tưởng nhưng mà chưa có dứt khoát bên ngoài, nhất là những nước mà trong cái chiến dịch mà chiến lược mà của Hoa Kỳ cho tụt về cái Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đó, thì họ đường chọn lựa ngã về Hoa Kỳ, nhất là trao cuộc chiến dữ ra, thì họ thấy con về chiến lược quân sự thì họ thấy rõ ràng vũ khí của Nga mà cuộc thua hẳn vô Hoa Kỳ. Thì nếu bây giờ chọn đi cuộc chiến, chắc chắn là Trung Cộng thì cũng là trong cái lò của Nga, hồi đó Trung Cộng đã phải mua vũ khí của Nga. Thì thành thử ra cái những người đó thì họ phải chọn về phía Hoa Kỳ và NATO nhiều hơn. Đó là những cái điểm cũng như trước đây nên mình có thấy nói là có những khối Akhod là tử kim cương ha, thì nó cũng tạo một cái đứng đó, thì họ thấy rõ ràng là họ chọn về Hoa Kỳ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì thật sự là chưa dám công khai. Tuy nhiên thì thấy cái thái độ mà của Campuchia đó, trước đây thì họ ngã về Trung Cộng, nhưng mà vừa rồi thì thấy họ đã chỉ trích Trung Cộng trong cái đó, cô thấy không? Thì cái khuynh hướng đó họ đã thay đổi rất là nhiều.
Dạ vâng. Theo như anh vừa chia sẻ là coi như là bây giờ thấy mọi người bắt đầu, cho dù có theo Trung Cộng đi nữa, từ từ rồi họ cũng sẽ nhìn ra và chắc chắn là họ sẽ chọn đi theo Hoa Kỳ. Và hình dung cho đến giờ phút này thì làm gì làm, cho dù là ở Hoa Kỳ bây giờ nó có xảy ra như thế nào thì trên thế giới này, theo hình dung nha thưa anh, không có chỗ nào bằng nước Mỹ hết. Dạ vâng.
Thì đó thì cô biết là có trong đó thì có những người nói, tôi tin rằng có những quốc gia Đông Nam Á quan trọng đang làm việc chăm chỉ ở hậu trường để hỗ trợ Hoa Kỳ và các đồng minh về mặt chiến lược quân sự, nhưng mà họ vẫn còn dè dặt để mà tuyên bố lựa chọn đâu, thì họ ngại rằng là Trung Quốc họ sẽ gây khó khăn cho họ. Nhưng mà ở xa hậu trường là hỗ trợ Hoa Kỳ và các đồng minh.
Dạ vâng. Và bây giờ thì thưa anh, Hành Dung xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hôm nay, cũng như Hành Dung cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã không còn. Hành Dung xin kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, mọi sự an lành và thật nhiều hạnh phúc. Và trước khi nói lời tạm biệt thì xin mời anh.
Dạ, thì anh có nói thêm trong khi này có một điểm này rất là quan trọng là ông Patrick Cronin là người trong chiến lược thì nói rằng là tất cả quốc gia Đông Nam Á nên lưu ý cái chuyện mà Trung Quốc họ muốn xuất khẩu cái mô hình ngọ sang quốc gia khác. Thì cô thấy vấn đề mà Hoa Kỳ họ âm thầm mới đưa được gây xáo trộn đó, thì họ cũng lưu ý có cái giá đó, do đó mà chắc chắn là phải chọn về Hoa Kỳ. Thôi, thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng của anh em chúng tôi, để xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.